Phụ lục.
John Blofeld viết lá thư này như một lời giã từ với độc giả trước khi ông từ trần vào ngày 17 tháng 6 năm 1987. Lá thư đã được đăng trên tờ Trung Đạo The Midway, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Phật giáo Thế giới. Bangkok, ngày 22 tháng 5 năm 1987. Kính gửi quý vị độc giả. Tôi mong quý vị độc giả sẽ không ngạc nhiên khi tôi viết lá thư này như một lời giã từ. Vì hiện nay, bệnh tình của tôi đã đến lúc trầm trọng, không biết sẽ ra đi trong giây phút nào. Trong lúc tinh thần còn sáng suốt, tôi muốn viết thêm vài hàng mà tôi muốn trình bày với quý vị. Dĩ nhiên nếu có thể, tôi mong còn viết thêm vài bài nữa cho tờ Trung Đạo. Nhưng trước hết, tôi muốn lá thư này sẽ được đến tay quý vị. Thưa quý vị, thật là một niềm vui lớn khi chúng ta thấy Phật giáo đã phát triển rất mạnh tại các quốc gia phương Tây, nhất là tại nước Anh. Không những Phật giáo phát triển về chiều rộng, mà còn cả về chiều sâu nữa. Tuy sống ở phương xa, nhưng lòng tôi lúc nào cũng hướng về Anh quốc với một niềm hãnh diện và vui sướng. Tôi xin được bắt chước người xưa. Mỗi khi thấy điều gì tốt đẹp, thì thốt lên, lành thay, Santi, để nói rằng lành thay, giáo pháp của một đấng Thế Tôn đã được dung trồng một cách tốt đẹp tại phương Tây. Điều đặc biệt hơn nữa là nó đã được phát triển một cách tốt đẹp toàn vẹn, chứ không bị phân chia ra thành các tông phái. Trước đây, tôi vẫn lo ngại khi truyền bá qua đây, Phật giáo sẽ bị phân chia thành các tông phái như Tiểu Thừa, Đại Thừa, Kim Cương Thừa hay hàng chục tông phái khác như đã xảy ra tại châu Á. Truyền thống phương Tây thường hay phân biệt tông phái vì bản tính người Âu thích phân tích sắp loại và thành lập các tổ chức độc lập không ai chịu nhường ai. May mắn thay, nỗi lo ngại của tôi đã hoàn toàn vô căn cứ. Mặc dù đã từ chức chủ bút tờ Trung Đạo từ nhiều năm nay vì lý do sức khỏe, nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi bài vở tin tức trên đó. Tôi rất sung sướng khi thấy không số báo nào lại không loan tin một ngôi chùa, một niệm Phật đường hay một trung tâm thiền vừa được thành lập. Dường như số báo nào cũng đăng tin các vị Lạt Ma Đại Đức hay Thượng Tọa đi thuyết pháp. Điểm tuyệt vời hơn cả là các đại đức thuộc phái Tiểu Thừa, Theravada, lại diễn thuyết tại một ngôi chùa Kim Cương Thừa, hay một vị Lạt Ma thuyết pháp tại một trung tâm về thiền. Điều này đã phản ánh tinh thần đạo Phật một cách đúng đắn và toàn vẹn nhất. Tôi vẫn quan niệm rằng, khi bước chân vào cửa Phật, mọi người nên tìm hiểu học hỏi, càng nhiều pháp môn chừng nào càng hay chừng nấy. Chỉ sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thì hãy tìm lấy một pháp môn nào thích hợp với căn cơ của mình mà chuyên nhất tu hành. Hiển nhiên, tất cả các con đường đều cùng đưa đến một mục đích, hay nói một cách khác, tất cả cũng chỉ là một con đường mà thôi. Con đường thoát khổ. Không con đường nào là đúng nhất, hay vượt trội hơn con đường nào, mà chỉ có căn cơ, lòng dũng cảm và ý chí cương quyết của mỗi cá nhân mà thôi. Một điều đáng mừng nữa là trong thời gian gần đây, đa số sách vở kinh điển Phật giáo viết bằng tiếng Pali, Sanskrit, Trung Hoa, Tây Tạng đều được phiên dịch ra Anh ngữ. Tuy phần lớn kinh điển viết bằng tiếng Sanskrit đã thất truyền cả ngàn năm nay, nhưng các học giả đã tìm được các bản dịch bằng chữ Hán, chữ Tây Tạng để hoàn tất việc phục hồi kinh sách của hệ Tạng này Theo sự hiểu biết của tôi, hầu hết các bản dịch này đã được phiên dịch hết sức cẩn thận bởi các bậc học giả lỗi lạc của Tây Tạng Trung Hoa, mà đối chứng với các văn bản viết bằng tiếng Pali cũng không thấy có sự khác biệt nào đáng kể. Nếu có khác thì chỉ khác về mặt hình thức trình bày, chứ nội dung không hề có sự sai khác. Tôi tin rằng có lẽ không bao lâu nữa, hầu hết các bộ kinh quan trọng đều sẽ được phiên dịch ra tiếng Anh. Lành thay, hãy tưởng tượng không bao lâu nữa người phương Tây sẽ được thừa hưởng kho tàng kinh sách quý giá chưa từng có. Khi xưa, tôi lo ngại về giới học giả chuyên nghiên cứu về Phật giáo không được bao nhiêu, trong khi kinh điển đạo Phật thì nhiều như rừng như bể. Và nếu kể cả các bộ luận, thì số lượng này hết sức vĩ đại. Đây cũng là một điều lo ngại vô căn cứ. Vì cách đây không lâu, tôi có nhận được một tài liệu gần 100 cuốn của Đại Đức Sangharasita và học trò của ông biên soạn. Càng đọc, tôi càng cảm phục công trình làm việc nghiêm túc và đứng đắn của học giả này. Thật là một công trình to tát có tầm vóc quốc tế. Ngoài ra tôi còn biết thêm về công trình phiên dịch của anh em ông Cleary, đặc biệt là Thomas Cleary, với công phiên dịch Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh lớn bao hàm tư tưởng cao siêu nhất của Đạo Phật. Ngoài ra một điểm đặc biệt nữa là thời gian gần đây, Thiền Tông đã phát triển rất mạnh tại các quốc gia phương Tây. Tôi hy vọng có thể sống thêm ít lâu nữa để tham dự các khóa thiền hướng dẫn bởi Đại Đức Ajahn Sumedho tại Luân Đôn. Ngoài ra trên mặt báo, tôi còn biết khắp nơi trên thế giới, không ngày nào là không có những khóa thiền được hướng dẫn bởi các thiền sư danh tiếng thuộc các truyền thống khác nhau. Có lẽ quý vị độc giả không thể tưởng tượng được cách đây không lâu, khi tôi còn là một sinh viên, toàn nước Anh chỉ có một hội nghiên cứu Phật học duy nhất được hướng dẫn bởi Đại Đức Anararika Dhammapala tại Cambridge với một số hội viên khiêm tốn khoảng vài chục người. Không ai có thể ngờ rằng hiện nay nước Anh đã có hơn 200 hội Phật học với số hội viên lên đến cả chục ngàn người. Mỗi khi có một thiền sư khai giảng các khóa thiền, thì trung bình không có dưới 1.000 người tham dự. Một điểm đáng nói nữa là cũng đang có những thay đổi trong việc chấp nhận sự bình đẳng giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni, cũng như việc thành lập những đoàn thể tỳ kheo ni tại những quốc gia mà truyền thống tỳ kheo ni đã bị gián đoạn hoặc chưa chịu công nhận những người nữ đã xuất gia này. Tôi hoàn toàn ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma trong công việc vận động này và tin rằng việc trọng nam khinh nữ chỉ là hậu quả của một truyền thống xã hội đã lỗi thời. Vì Phật tính không hề phân biệt nam hay nữ. Tôi tin rằng ngày trước sở dĩ Đức Phật đã ngần ngại trước lời cầu khẩn xin thành lập đoàn thể tỳ kheo ni, chỉ vì Ngài biết trước những khó khăn mà người nữ sẽ phải gặp khi rời bỏ gia đình, xuất gia trong một truyền thống xã hội coi thường phụ nữ, chứ không hề có ý nghĩa kỳ thị. Hiển nhiên, nếu kỳ thị thì Ngài đã không cho phép thành lập đoàn thể tỳ kheo ni rồi. Dĩ nhiên những người Phật tử châu Âu như chúng ta có quyền hãnh diện đã góp phần trong việc vận động quyền bình đẳng giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni hiện nay. Một điểm đặc thù cũng cần nêu ra đây là thật đáng tiếc thay tại châu Á, một số quốc gia theo đuổi các chủ thuyết vật chất lại coi Phật giáo như một tôn giáo lỗi thời dành cho những người già. Trong khi đó, tại các quốc gia phương Tây, Phật giáo lại được coi như một lối sống đáp ứng nhu cầu của những người trẻ, những người đã chán ngán cuộc sống vật chất hưởng thụ, vội vã của nền văn minh cơ khí. Mặc dù những nhận xét trên đây của tôi có phần lạc quan, nhưng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để trình bày thêm một điểm cần phải nói. Dù muốn dù không, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng của môi trường, truyền thống văn hóa và tập tục xã hội nơi chúng ta lớn lên. Tuy đã sống hơn 50 năm tại châu Á và có lúc đã cố gắng trở thành một người Trung Hoa, tôi thấy mình vẫn chịu ảnh hưởng của truyền thống và sự giáo dục phương Tây. Dù vô tình hay cố ý, những suy nghĩ, tư tưởng, lập luận của chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng của những giá trị căn bản mà chúng ta đã được dạy bảo. Hiển nhiên, một số giá trị này có những điểm tương đồng với Phật giáo, nhưng cũng có một số điểm bất đồng mà chúng ta cần lưu ý. Vì truyền thống Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo hay Hồi giáo đều đặt căn bản trên những văn kiện được coi là những chân lý không thể chối cãi hay phủ nhận. Do đó, một số người phương Tây theo đạo Phật cũng thường mắc phải một lỗi lầm nhỏ là coi trọng kinh điển như những chân lý tuyệt đối hoặc chấp nhặt vào những điều đã được ghi lại trong kinh. Đây là một điều cần phải tránh vì những lý do sau đây. Đức Phật vẫn thường dặn các đệ tử không nên tin vào những điều Ngài nói mà phải tự mình xét lại cho kỹ. Chừng nào nhận thấy những điều đó có giá trị thì mới nên tuân theo. Đức tin theo Phật giáo chỉ hiện hữu sau khi con người đã tự mình nhận thức rõ rệt những điều này, và người ta chỉ có thể nhận thức nó sau khi đã nghi ngờ, quan sát bằng chính kinh nghiệm bản thân. Đức Thế Tôn còn căn dặn các đệ tử không nên để mình bị vướng mắc vào đâu cả, dù là đối với giáo lý của Ngài. Giáo lý của Đức Phật chỉ là một chiếc bè đưa người ta qua sông, chứ không phải để cất giữ như một bảo vật. Thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm được trong kinh điển của hệ tạng Pali cũng như Sanskrit nhiều đoạn văn với lối hành văn khác nhau, hoặc các từ ngữ không hề được sử dụng trong thời Đức Phật còn tại thế. Hiển nhiên, đã có những sự thêm thắt của những người đời sau. Do đó, một người nghiên cứu đạo Phật không nên vùi đầu vào ngôn từ sách vở, câu chấp từng dòng từng chữ, mà phải biết phân biệt. Phải chăng vì biết vậy mà Đức Phật đã truyền riêng cho Tổ Ca Diếp một pháp môn bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, để giúp cho con người đừng vướng mắc trong hình thức văn tự giáo lý? Dùng một hình thức tương đối để diễn tả điều tuyệt đối chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng. Sau khi đã thấy được dần trăng sáng dằn dặt thì phải biết quên đi cái ngón tay đã chỉ nó. Chính Đức Phật đã chẳng nói ta thuyết pháp trong 49 năm mà chưa từng nói một lời đó hay sao? Nói một cách khác, Phật học là cái học phá trừ kiến chấp, là một cái học không có học thuyết, là một tôn giáo không có giáo điều. Và chính vì không chấp nhặt, không để bị vướng mắc vào đâu mà tinh hoa Phật giáo mới tồn tại suốt trong bao nhiêu thế kỷ nay để giải phóng cho con người. Sở dĩ Phật giáo đã phát triển trong thời buổi văn minh khoa học như hiện nay, vì không như những tôn giáo khác, Phật giáo không hề đòi hỏi một sự tin tưởng tuyệt đối vào một đấng thượng đế hay một giáo lý nào, mà chỉ kêu gọi sự nhận thức khả năng sẵn có nơi mình để tự giải thoát. lời dạy của Đức Thế Tôn chỉ là một ngọn đèn sáng được mang đến nơi có bóng tối, để cho tất cả những ai biết mở mắt đều có thể thấy rõ mọi vật xung quanh. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc tự mình mở mắt để nhìn rõ mọi vật là một điểm then chốt vô cùng quan trọng để nâng cao giá trị đích thực của con người. Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh rằng mọi chúng sinh đều có Phật tính. Các đấng Như Lai chỉ là người dẫn đường. Mọi người phải tự mình đi, chứ không ai có thể đi giùm cho ai cả. Sở dĩ tôi muốn nhấn mạnh điểm này vì đa số chúng ta, những người Âu, thường ỷ lại vào các năng lực đến từ bên ngoài và đôi khi quá trông cậy vào các vị tu sĩ cầu nguyện giùm. Tôi mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên câu nói cuối cùng của Đức Thế Tôn. Này các con, vạn pháp đều vô thường, có sinh thì có diệt. Các con hãy tinh tấn tu hành để đạt đến giải thoát. Thân ái, John Blofeld. Vài nét về dịch giả Nguyên Phong. Dịch giả Nguyên Phong tên thật là Vũ Văn Du, sinh năm 1950 tại Hà Nội. Ông rời Việt Nam du học ở Hoa Kỳ từ năm 1968 và tốt nghiệp cao học ở hai ngành sinh vật học và điện toán. Ngoài công việc chính là một kỹ sư cao cấp tại Boeing trong hơn 20 năm, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu trong vai trò nhà khoa học tại Đại học Carnegie Mellon và Đại học Seattle. Ông còn giảng dạy tại một số trường đại học quốc tế tại Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ về lĩnh vực công nghệ phần mềm. Song song với vai trò một nhà khoa học, Nguyên Phong còn là dịch giả nổi tiếng của loạt sách về văn hóa và tâm linh phương Đông, chuyển thể từ nhiều tác phẩm của các học giả phương Tây sau quá trình tìm hiểu và khám phá các giá trị tinh thần từ phương Đông. Trong số đó có thể kể Hành trình về phương Đông, Ngọc sáng trong hoa sen, Bên rặng tuyết sơn, Hoa sen trên tuyết, Hoa trôi trên sóng nước, Huyền thuật và đạo sĩ Tây Tạng, Trở về từ cõi sáng, Minh triết trong đời sống, Đường mây qua xứ tuyết. Chú thích: hầu như rất nhiều các tác phẩm này đã được chuyển thể thành sách nói, có trong trang web sachnoiphatpap.com. Hết chú thích. Chân lý chỉ có một, nhưng con đường đưa đến chân lý biến hóa không biết bao nhiêu mà kể. Cũng vì thế mà nhân loại có nhiều tôn giáo hay sự tin tưởng khác nhau. Phải chăng cái mà ta gọi là trung tâm hay chân lý tuyệt đối đó thường được các tôn giáo gọi bằng những danh từ khác nhau như Thượng Đế hay Thần Linh? Hiển nhiên, ngôn từ không quan trọng và không đáng để ý nhiều vì nó thường gây nên sự phân biệt, chia rẽ. Mục đích của con đường đạo là giải thoát, là làm sao bước vào được cái trung tâm hay hòa nhập vào cái chân lý tuyệt đối kia. Khi đã đạt đến một trình độ nào đó thì tất cả mọi danh xưng đều trở thành vô nghĩa. Khi đã bước vào được trung tâm tĩnh lặng, đã ý thức được chân lý tuyệt đối, thì người ta sẽ thấy tất cả những gì đang xoay chuyển bên ngoài đều chỉ là sự náo động vô ích mà thôi. Lời của Hòa Thượng Ninh Hải.